Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2022.
Đồng ý kiểm tra việc thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên chú trọng phát triển chuyên sâu lĩnh vực nam học và y học giới tính.
Thái Nguyên triển khai mô hình tổ công nghệ số cộng đồng.
Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.
Trong một câu chuyện hôm nay, giao thông kết nối động lực phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội, Ban tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang, Tuyên Quang vừa có chuyến thăm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư, những nỗ lực của tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đặc biệt, trong công tác chuyển đổi số, Thái Nguyên là một trong những tỉnh sớm ban hành nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Đến nay, những kết quả trên cả ba trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đã tác động toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tỉnh đã và đang tập trung hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử để đảm bảo cơ sở vững chắc khi chuyển đổi sang chính quyền số. Đặc biệt, thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng, tỉnh đã xây dựng và triển khai rộng rãi ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đối với 94.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Kết quả bước đầu đã cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là những kết quả rất đáng ghi nhận trong chuyển đổi số. Đồng chí nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng đảng là xu thế, là yêu cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mặc dù không phải là tỉnh đầu tiên triển khai, nhưng những kết quả trong công tác triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đang được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao, mang lại kết quả rõ rệt. Đồng chí mong muốn thông qua chương trình làm việc này, những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo sẽ được chia sẻ, trao đổi để các đơn vị bạn học hỏi. Tại chương trình, đoàn công tác đã nghe các đơn vị chuyên môn giới thiệu về ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, cách thức triển khai cài đặt, đưa vào sử dụng, lộ trình chuẩn hóa dữ liệu, tiến tới khai thác sử dụng ứng dụng phổ biến trong toàn đảng bộ.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 4 để đánh giá hoạt động của thành phố trong tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2022. Trong tháng 4, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đã được kiểm soát, hoạt động thương mại dịch vụ được mở cửa hoạt động trở lại. Vì vậy, hoạt động dịch vụ thương mại và công nghiệp trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt trên 10.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 4 ước đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 5,3% so với tháng 3, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với tháng trước. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Hiện nay, thành phố đang tiến hành tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ đủ điều kiện tiêm từ 5 đến 12 tuổi và phấn đấu đến cuối tháng 4 năm 2022 sẽ hoàn thành. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban đơn vị khẩn trương triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả. Công tác văn hóa xã hội chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Các lĩnh vực công tác khác như công tác thu hút đầu tư trên địa bàn và một số lĩnh vực công tác khác được thực hiện hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và tham gia đóng góp nhiều ý kiến và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của thành phố trong tháng 5 năm 2022. Trong tháng 5 này, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, phát triển nguồn thu bền vững, chống thất thu, nợ đọng thuế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định. Khẩn trương thu xếp và chuẩn bị các điều kiện hoàn thiện về cơ sở vật chất, trụ sở để bố trí sắp xếp các cơ quan của thành phố và tỉnh để thực hiện dự án phố đi bộ của thành phố, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các cấp ngành, triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị thành phố Thái Nguyên và các dự án chương trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.
Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ tháng 4 năm 2022, Ban Thường vụ huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp việc thực hiện quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân đối với một số đảng ủy cơ sở. Ngoài kiểm tra trực tiếp, các đảng ủy trực thuộc huyện ủy cũng đã tiến hành tự kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản. Về nội dung kiểm tra, đối với tập thể, tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện quy định số 11 và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Kết quả thực hiện. Đối với cá nhân, người đứng đầu cấp ủy làm rõ việc thực hiện các nguyên tắc trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện quy định số 11 tại địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài trên địa bàn. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình việc lãnh đạo chỉ đạo xây dựng ban hành và triển khai tổ chức thực hiện quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.
Thưa quý thính giả, những năm qua, Bệnh viện A Thái Nguyên đã và đang chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, hệ thống thiết bị y tế hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung, đặc biệt là lĩnh vực nam khoa. Đây là chuyên ngành mũi nhọn mà bệnh viện đã và đang đầu tư phát triển, với mục tiêu phấn đấu trở thành bệnh viện tốt nhất tại khu vực trong lĩnh vực nam học và y học giới tính, phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Đối với nhiều người bệnh thì việc đến khám và điều trị các bệnh lý nam khoa không phải đơn giản, bởi nó khá nhạy cảm và người bệnh thường có tâm lý không tự tin, không muốn chia sẻ bệnh tình của mình với người khác. Tuy nhiên thì nhờ sự hỗ trợ tận tình của các y bác sĩ tại khoa hỗ trợ sinh sản, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây ngày một đông. Một bệnh nhân nhận xét:
em đến đây thì thấy các bác sĩ đón tiếp nhiệt tình ạ. Em rất là vui những cán bộ đầu đến khám và làm việc ở đây.
Một thực trạng nữa đang tồn tại trong việc điều trị các bệnh nam khoa đó là nhiều người thường tự ý đi tìm các địa chỉ chữa bệnh không có uy tín hoặc tự tìm thuốc, thực phẩm chức năng để sử dụng. Điều này không những làm giảm chất lượng điều trị mà còn gây nguy hiểm cho người bệnh. Bác sĩ Phạm Thành Lộc, khoa hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện A Thái Nguyên khuyến cáo.
Theo lời khuyên của bác sĩ là không nên tự tìm hiểu và tự điều trị. Mỗi một bệnh nhân sẽ có một cái tình trạng riêng, không giống nhau và cách điều trị cũng riêng. Cho nên rất là cần thiết phải đến thăm khám trực tiếp bác sĩ tìm nguyên nhân và điều trị cụ thể cho từng trường hợp. Nhất nữa là trên mạng xã hội bây giờ rất có nhiều những cái thông tin nó không chính thống về bệnh và cũng như các cái thuốc và thực phẩm để chữa. Cho nên các bạn cần rất là thận trọng và chú ý.
Các bệnh lý nam khoa nói chung đều ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người bệnh, chất lượng cuộc sống của họ và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, Bệnh viện A Thái Nguyên đã xây dựng nhiều chương trình nhằm phát triển chuyên khoa nam học trở thành chuyên khoa mũi nhọn trong công tác khám chữa bệnh của bệnh viện bằng cách chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại, thường xuyên cử cán bộ y bác sĩ đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị nam khoa. Nổi bật là chương trình hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong thực hiện hỗ trợ khám chữa bệnh, tư vấn đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực nam học và y học giới tính được ký kết từ năm 2021. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết kế hoạch cụ thể của chương trình hợp tác.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ giúp Bệnh viện A xây dựng và thành lập một cái trung tâm nam học và y học giới tính theo cái hướng đồng bộ hiện đại, là một cái trung tâm phải nói là đầu tiên của các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Trong thời gian sắp tới thì trung tâm nam học và y học giới tính của Bệnh viện A Thái Nguyên sẽ đáp ứng được đầy đủ các cái nhu cầu về khám chữa các bệnh nam học của nhân dân trong tỉnh và các cái khu vực lân cận.
Sự đầu tư thỏa đáng về mọi nguồn lực cùng chương trình hợp tác giữa hai bệnh viện sẽ góp phần xây dựng Bệnh viện A Thái Nguyên trở thành bệnh viện hàng đầu trong khu vực về lĩnh vực nam học và y học giới tính, đồng thời giúp cho người bệnh tại Thái Nguyên cũng như các tỉnh lân cận thuận tiện hơn trong quá trình khám và điều trị, giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu quả điều trị.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức khác. Ngày 20 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 1589 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Ban chỉ đạo 389 các huyện thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đảm bảo cung ứng xăng dầu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu và các văn bản liên quan. Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động nhập khẩu, vận chuyển, sản xuất kinh doanh, lưu kho, phân phối, lưu thông mặt hàng xăng dầu. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng chức năng, nhất là các đơn vị có thẩm quyền cấp phép, đăng ký chất lượng, đo lường, thực hiện thanh tra kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu, lưu kho, vận chuyển, sản xuất, phân phối, lưu thông để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gian lận, đo lường. Không bảo đảm chất lượng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá nhằm trục lợi. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ quy định của pháp luật khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Những nội dung vượt thẩm quyền tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập ở các thôn, bản, xóm, tổ dân phố. Mỗi tổ có 2 tới 5 thành viên, nòng cốt là lãnh đạo thôn, bản, xóm, tổ dân phố, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ và các tình nguyện viên tại khu dân cư. Những người tham gia tổ công nghệ số cộng đồng cần có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số và có khả năng tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến người dân. Ngoài ra thì các thành viên của tổ còn tham gia hiệu quả vào mạng lưới công nghệ số cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các doanh nghiệp công nghệ số nhằm bồi dưỡng tập huấn cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng về kiến thức, kỹ năng hoạt động, tùy điều kiện cụ thể của mỗi địa phương và nhiệm vụ theo từng thời kỳ khác nhau. Mục đích của việc áp dụng mô hình tổ công nghệ số cộng đồng nhằm triển khai thực hiện tốt các chương trình chuyển đổi số của chính phủ, của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó thì đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận công nghệ số, tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi mạnh mẽ hơn. Mặt khác, việc duy trì vận hành hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025, Thái Nguyên có 70% số dân trong độ tuổi lao động biết và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ thiết yếu khác trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Sáng 22 tháng 4, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ thạc sĩ năm 2022 cho 401 học viên nghiên cứu sinh, trong đó có 9 tân tiến sĩ, 392 tân thạc sĩ. Trong số các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ nhận bằng đợt này, số lượng nhiều nhất thuộc chuyên ngành quản lý giáo dục với 178 người, tiếp đến là ngành lý luận và phương pháp giáo dục bộ môn toán học 46 người, ngành toán giải tích 34 người, ngành văn học Việt Nam 30 người. Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Mai Xuân Trường, hiệu trưởng nhà trường, gửi lời chúc mừng các học viên cao học và nghiên cứu sinh đã hoàn thành tốt chương trình học tập của khóa học và trở thành các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Xuân Trường đề nghị các tân tiến sĩ, thạc sĩ sẽ vận dụng những kiến thức đã học tập, nghiên cứu để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành giáo dục và của đất nước. Đồng thời khẳng định nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng sự nghiệp học tập, nghiên cứu của các học viên, nghiên cứu sinh. Đại diện các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ nhận bằng trong dịp này, tiến sĩ Vũ Hồng Linh gửi lời tri ân sâu sắc đến ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên thuộc các phòng ban, đơn vị chức năng của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các học viên, nghiên cứu sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức trí tuệ và những công trình khoa học có ý nghĩa cho ngành giáo dục, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nhằm nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, Hội đồng đội tỉnh triển khai xây dựng công trình băng non, tủ sách số cho em và triển khai không gian đọc sách và sinh hoạt đội. Theo đó, tủ sách số được xây dựng với 81 đầu sách nói cho thiếu nhi tại tất cả các hội đồng đội, huyện, thành phố trên địa bàn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, giáo dục lịch sử, giới thiệu nhân vật lịch sử. Không gian đọc sách và sinh hoạt đội cho thiếu nhi được xây dựng tại Liên đội Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Phú Lương và Liên đội Tiểu học và Trung học Cơ sở Bình Yên huyện Định Hóa. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tổ chức triển khai các công trình phần việc chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022 và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
Ngày 20 tháng 4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 935 về việc hướng dẫn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác trẻ em gửi các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố. Các nội dung trọng tâm công tác trẻ em năm 2022 tập trung vào việc tăng cường công tác phối hợp liên ngành, thực hiện các giải pháp bảo vệ chăm sóc và trợ giúp trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phối hợp thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tới các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Quan tâm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền trẻ em trên môi trường mạng. Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, nhất là vào dịp nghỉ hè và mùa mưa, bão, rà soát kịp thời loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi ngã và các nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp học. Có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, nhắc nhở để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em. Triển khai thu thập đầy đủ các chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.
Ngày 22 tháng 4, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Sở Tư pháp phối hợp với huyện Định Hóa tổ chức tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 100 người tại xóm Làng Hoèn, xã Phúc Chu. Tại đây, đồng bào được cung cấp nhiều thông tin pháp lý quan trọng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong các quan hệ pháp luật, cách xử sự trong một số tình huống, hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật, tránh những hậu quả pháp lý bất lợi. Đây là buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý thứ hai được tổ chức nằm trong kế hoạch về công tác trợ giúp pháp lý năm 2022 của Sở Tư pháp. Dự kiến trong năm nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý sẽ tổ chức 70 buổi tư vấn tại các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Đại Từ. Các buổi tư vấn sẽ được diễn ra trực tiếp cho người dân tại các thôn, xóm, làng, bản có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn. Thông qua các buổi tư vấn, người dân có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu về quyền được trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có diễn biến phức tạp. Ngoài sử dụng phương thức, thủ đoạn truyền thống, các đối tượng tiếp tục có những chiêu bài, thủ đoạn mới nhằm đến người dân nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Mới đây, bà Đỗ Thị Tê, chú tại huyện Đại Từ, nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ của người đàn ông tự xưng là nhân viên của một công ty bảo hiểm. Người này thông báo bà Tê được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Sau đó, đối tượng gửi tin nhắn và điện thoại di động kèm một đường link, yêu cầu bà Tê truy cập. Khi bà Tê nhấn vào đường link, xuất hiện một trang web giả mạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Sau khi thực hiện các thao tác như hướng dẫn, vì cả tin bà Tê gửi mã OTP theo yêu cầu, chỉ chưa đầy 2 phút, số tiền gần 2 tỷ của bà có trong tài khoản ngân hàng đã bị rút toàn bộ. Một trường hợp khác xuất phát từ nhu cầu việc làm, người phụ nữ này đã lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm. Sau đó chị nhận được một đường link gửi vào Zalo với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online trên sàn Connect. Tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động, đăng ký tài khoản, hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng. Ban đầu với số tiền tham gia ít, khi hoàn thành các nhiệm vụ, chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi chị nạp số tiền từ 5 triệu đồng trở lên để chơi, lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi, yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác, song càng nộp thêm thì số tiền bị chiếm đoạt càng lớn. Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng biến tướng của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội để kịp thời đấu tranh ngăn chặn. Thưa quý thính giả, với phương châm giao thông đi trước một bước và là huyết mạch của nền kinh tế, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm theo hướng đồng bộ, mang tính kết nối. Qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển giao thông kết nối cũng là một trong năm định hướng lớn của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để hoàn thành mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại không chỉ của vùng Trung du miền núi phía Bắc mà còn là của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Trần Trang có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thời điểm cuối năm 2021, mặc dù mới chỉ được kê khai kiểm đếm và chưa nhận tiền đền bù, song nhiều hộ dân ở xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên, đã chủ động di chuyển các ngôi mộ nằm rải rác trong phạm vi dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc ra khu nghĩa trang tập trung. Với họ, việc chủ động di chuyển không chỉ phù hợp với nguyện vọng của gia đình mà còn góp phần cùng với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ông Nguyễn Hồng Khánh, xóm Thành Nam, xã Tân Hương, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Có dự án đường thì toàn bộ nhân dân thì cũng rất chi là mừng. Đấy. Có đường xã lưu thông đi lại nó thuận tiện phát triển kinh tế. Nói chung là chúng tôi rất hưởng ứng việc đó.
Được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua vào tháng 5 năm 2021, dự án đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc có tổng chiều dài hơn 42 km, kinh phí thực hiện trên 3.700 tỷ đồng, được coi là công trình giao thông trọng điểm trong giai đoạn từ 2021 tới 2025, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo điểm nhấn thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh. Với quyết tâm cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, cũng như là đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo các điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 5 năm 2022. Ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết công tác tuyên truyền.
Chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo và ra được các cái xã thì thành lập các cái tổ kiểm đếm để thường xuyên có cái nắm mắt, rồi có cái công tác tuyên truyền. Và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai của tỉnh.
Ông Bùi Xuân Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên nói về công tác chỉ đạo xử lý các vi phạm.
Một số ít những trường hợp là cũng kinh doanh, cũng xây dựng những công trình cơi lưới trái phép. Về vấn đề này thì quan điểm thị xã Phổ Yên cũng chỉ đạo quyết liệt và kiên quyết xử lý những trường hợp mà vi phạm, cố tình vi phạm để tạo sự công bằng cũng như triển khai dự án một cách đồng bộ. Chúng tôi tin tưởng và chắc chắn cũng quyết tâm là bàn giao kịp mặt bằng cho tỉnh Thái Nguyên tiến hành khởi công công trình dự án.
Cùng với đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc sẽ hình thành trong tương lai. Trước đó thì hàng loạt những dự án giao thông đối ngoại kết nối Thái Nguyên với vùng thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng đã được đầu tư xây dựng như đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đường Thái Nguyên Chợ Mới, đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Mới đây thì dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đoạn từ cầu vượt sông Cầu đến nút giao Yên Bình dài gần 10 km với số vốn đầu tư là gần 1.000 tỷ đồng cũng đã cơ bản hoàn thành. Ông Nguyễn Văn Hoành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Mi, huyện Phú Bình cho biết:
Trước khi mà chưa được đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 5 vào địa bàn xã Nga Mi chỉ có mỗi một tuyến đường trục là tuyến đường từ Đường Thụy. Thế nhưng đến bây giờ thì được đầu tư tuyến đường vành đai 5 rồi thì phải nói là đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bà con nhân dân rất là phấn khởi.
Quan điểm chủ trương phát triển giao thông kết nối của tỉnh càng thể hiện rõ khi tại 4 kỳ họp gần đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã liên tiếp thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư 11 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư trên 8.100 tỷ đồng. Ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Để mà triển khai thực hiện các dự án này một cách hiệu quả, trước tiên là các ngành là phải phối hợp với nhau để triển khai giảm bớt các thủ tục hành chính để đảm bảo tiến độ. Thứ hai nữa là các địa phương phải vào cuộc quyết liệt để tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là cái khâu giải phóng mặt bằng.
Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 km đường bộ giao thông, trong đó thì có 6 tuyến quốc lộ kết nối với các địa phương trong khu vực. Sự kết nối giữa các tuyến quốc lộ với những tuyến đường nội tỉnh đã tạo thành hệ thống giao thông rộng khắp, liên kết các địa phương trong tỉnh cũng như với các tỉnh khác, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Trong vòng 5 năm trở lại đây, Thái Nguyên luôn nằm trong top đầu cả nước về thu hút đầu tư, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với tiềm năng thế mạnh sẵn có cùng với hệ thống giao thông đã được sự quan tâm đầu tư đồng bộ, sẽ là đòn bẩy vững chắc để Thái Nguyên trở thành một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển năng động nhất cả nước.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, sáng và đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung. Những người thực hiện biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn.
Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.